Người Huế gọi là họ chướng. Chướng có nghĩa là khó chịu. Thì khi mình bị họ chướng thì mình tha thứ cho họ nhiều hơn chút nữa. Đó. Bà này bà nói tôi tha thứ nhưng mà bây giờ tôi chịu không nổi. Tôi chịu không hết nổi là sau khi mà 3, 4, 5 tháng này tôi dằn co tôi chịu không nổi nữa. Thì bà nói thầy, bà nói tôi điện thoại cho thầy, con điện thoại cho thầy để mà con nói dứt khoát cho thầy biết luôn là con bỏ ông này luôn. Thì nói bây giờ năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay con trẻ lắm, con mới 72 tuổi thôi. Bà bỏ ông này bây đâu bây giờ đây? May mà bà chưa làm hấp hôn đó nha. Thầy mà nói không, bây giờ lúc đầu thầy quay đồng hồ đó, là thầy nói chuyện với bà 90 phút rồi. Tức là bà điện thoại quá đó, là bà nói với thầy 90 phút rồi. Bà nói thầy ngồi thầy lắng nghe thôi bà. Thầy mình nói như vậy thôi được. Nếu như vậy đó, thì để tôi kể một câu chuyện cho bà nghe, cứ thí dụ cho bà nghe, bà chịu không? Thì bà nói ok. Thì thầy mình nói bà, bây giờ bà nhắm mắt lại, bà hình dung một cái ly đi. Cái ly. Cái ly, bà thấy cái ly này không? Rồi. Bà nhìn cái ly thế này, thầy vẽ cái ly này, bà qua cho thầy. Cái ly trong này đó, là nó trống rỗng ở trong. Trong cái ly trống này đó, thì thầy nói cho bà là, thầy nói cái ly đó, cái ví dụ của cái ly này, giống như là cái thân thể của mình vậy. Mà cái Phật tánh đó, là nó nằm ở bên ngoài, nó giống như cái không khí. Giống như không khí nằm ở bên ngoài vậy đó nè. Đó. Mà cái đây là cái chuyện này, thầy nói trong phone này, cho thầy không còn đưa cái bạc quay này. Đây là cái ly này. Thì gõ cốc 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 cho bà nghe. Cục máy đó, lúc đó là thầy có cái chai trà của thầy. Thành thầy gõ pong pong pong, thì bà tưởng cái ly. Đó, thầy nói đây là cái ly. Cái ly gõ thì mình nghe, nhưng mà không khí mình gõ mình không nghe nè. Cho nên mình tin là cái nào hiện hữu bác. Tin cái lý hiện hữu. Ý hệt như vậy. Mình không tin là Phật tánh hiện hữu, mà mình tin là nghiệp chướng của mình hiện hữu. Thân xác. Cái thân xác này đó gọi là ngũ ấm. Năm cái chuyện mà nó gọi pong pong mà nghe cái tiếng là gì? Sắc thọ tượng hành thức. Mà mình gọi là gì các bạn biết không? Thân xác gọi là sắc. Thọ là cái emotion, tình cảm của mình. Nó thiệt lắm. Mỗi lần mà mình buồn đó, nó đau quằn lắm. Thân này, thân xác này, cảm xúc này, tình cảm này, cái tư tưởng của mình. Khi mà mình nói một cái chuyện gì mà người ta phê bình, người ta nói ý tưởng của mày sai rồi. Trời ơi, nó khó chịu trong người, đau đớn trong lòng. Đúng không? Nên cái tư tưởng nó thiệt cực kỳ. Cái này sắc thọ, cái này gọi là thọ, cái này gọi là tưởng. Hành là cái gì? Thói quen. Thói quen tập khí, mỗi sáng mình dậy mình làm cái gì, mỗi người làm cái gì. Thì dụ như tại sao mà bạn là thích mặc cái áo đó thôi, bạn không mặc cái áo khác. Đó gọi là hành. Hành gọi là habitual, forming habit. Hành. Và thức là cái gì? Là cái khả năng nhận tri. Cái khả năng biết của bạn đó gọi là thức. Rồi. Thì bây giờ bà quá nè, gõ nè. Rồi. Thì thầy nói với bà đó là bây giờ đó, cái lý đó và cái không khí, hai cái đó lúc nào cũng tồn tại cả. Nhưng mà cái lý đó bạc thả xuống nó bể không bạc? Nó bể thì còn là cái gì? Còn cái gì? Lúc nào không khí nó còn đó cả. Không khí còn, Phật tánh cũng còn. Cái thân xác mà bể thì gọi là mình chết để đầu thai làm một cái lý mới. Vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thầy nói các bạn nghe nè. Tại sao mình buông cái lý không được? Tại sao mình phá vỡ cái ngủ ấm không được? Tại sao mình buông không được? Tại sao? À, đố bác này. Khi cái ly mà nó trống rỗng đó, và một cái ly bỏ đầy trà, thì thầy chọn cái ly nào? Tôi chọn cái ly có trà thầy uống nhé. Cái ly trống thầy uống làm cái gì đúng không? Rồi, bà hiểu cái đó rồi. Vậy bây giờ thầy nói tiếp. Thì thầy mình nói đến bà đến phone thầy nói như vậy này. Cái ly. Khi mà bà với ông chồng bà cãi lộn một cái đó, thì giống như là mình bỏ một giọt nước vô. Khi ông người bà đó mà vui với nhau một cái, cầm tay nhau đi chơi một cái đó, bỏ một giọt nước vô nữa. Khi bà mà chửi ông một câu đó, thì bà bỏ giọt vô. Khi ông chửi bà một câu mà bà giận đó, thì bà bỏ giọt nước vô. Thì khi bà bỏ nước bao nhiêu quá, đầy quá, thì cái ly này sao bà? Nó phải tràn. Mà cái ly này nó sẽ càng lúc mình sẽ càng giữ nó, mình càng không muốn buông nó ra. Thế buông nó ra thì sao? Nó đổ nước, nó đổ nước, nó vỡ ra. Thế nên mình không ngờ rằng đó là tất cả cái chuyện gì mình làm đó, mình tham sân si, mình giận, mình ghét, mình thương thì nó vân vân là để mà duy trì cái ly. Nếu mà mình không bỏ nước vô thì cái ly nó có ý nghĩa gì không? Không. Bạn tưởng tượng nếu bạn không bỏ nước vô thì cái ly nó còn sử dụng, còn cần sử dụng không? Không. Thì bây giờ đó, cái chuyện này là gà sinh trứng mà trứng sinh gà. Vì mình có nước cho nên mình có cái ly, mà vì có cái ly cho nên có nước. Trời đất ơi, cái chuyện luận cuộc như vậy là không đầu không đuôi. Cho nên Đức Phật phán một câu hay vô cùng. Đức Phật nói sao? Cái đó gọi là vô thủy. Không đầu không đuôi gì hết. Vô thủy. Vô thủy không có nghĩa là nó cái này là cái này, tức là cái kia là chạy vòng tròn như vậy đó. Rồi bây giờ đó, đây là chạy vòng tròn, không đầu không đuôi. Rồi bây giờ thầy nói các bạn nghe cái bận này này. Các bạn nghe được thầy không? Mà thầy hiểu được cái này nói gì? Bây giờ cái khó khăn của mình đó là cái ly này đầy nước rồi nè, bây giờ mình buông không ra. Này. Đúng không? Hả? Bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái nước trong đấy rồi thì mình làm sao bây giờ? Mình đâu có đổ được đâu. Chịu. Nhưng mà bạn biết đó, thì tẻ ra cuộc đời của mình đó, cái chuyện mở gút, mở thắt ra đó, nó y hệt như cái chuyện là bây giờ mình phải tìm cách mà đổ nước đi. Mà đổ nước đi đó là sao? Là mình đem cái ly này, mình lật ngược lại này. Cái sự lật ngược lại đó, Đức Phật nói hay là trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói là có người mình là điên đạo, hành sự điên đạo. Tức là có người mình đó, cái ly nó nằm như vậy nè. Nhưng mình lật ngược lại, rồi bỏ nước vô trong đó. Thật sự cái ly này bản chất của nó là ngược lại như vậy nè. Thì mình giải thoát. Cho nên cái ly này mà ngược lại thì đổ bạc làm sao bạc biết là cái ly này là ngược lại. Thì mình đổi cái nhìn. Mình đừng đứng đây mình nhìn, đứng trên trời mình nhìn xuống thì cái ly là ngược lại có gì đâu. Đổi cái nhìn đi. Mình đổi cái nhìn đi thì tự nhiên là cái ly nó sẽ đổi ra. Mình đứng đây mình nhìn thì cái ly nằm như vậy, nhưng mà đứng trên kia mình nhìn thì cái ly là ngược lại. Mình xoáy ngược lại thôi, mình chậm cái đầu ngược lại thì cái ly nó ra ngược lại. Đúng không? Rồi, bây giờ cái chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng mà cái chuyện lớn nhất của mình á là cái bạc biết đó, nếu mình sống mà mình cứ tiếp tục là cứ nhỏ giọt vào đây thôi đó, thì mình càng nhỏ giọt vào đây đó, thì là mình sẽ càng lúc đó thì mình sẽ càng thấy là cái ly nước nó thiệt, và mình càng lúc đó mình không thể buông bỏ cái ly được. Cho nên đó, nếu mình đặt ngược cái câu hỏi lại, đặt ngược cái vấn đề lại, mình sống đó để mà mỗi ngày đó cái ly nó bớt nước một chút, cái ly nó càng bớt càng nước một chút đó, thì mình gọi là mình giải nghiệp. Nhưng mà nếu mình càng sống đó, mà mình càng bỏ một giọt nước vô đó, thì là mình càng tạo nghiệp. Cứ khoảng mà thầy đố các bạn biết được như thế này. Mình tạo nghiệp là tự mình tạo hay là người ta bắt mình tạo? Tự mình tạo. Mà vì sao mình tự tạo? Vì sao mình tạo? Là vì mình thích hay là vì mình không thích mà? Thích. À, giỏi. Cô nào nói thích là giỏi đó. Mình thích tao. Bằng chứng. Ông chồng cũng nói sao ngày hôm nay nó ăn trễ quá vậy? Thì mình nói là sao? Hỏi mình sao mà nó ăn trễ quá vậy? Thì mình nói là sao bà? Bày đặt nấu là mày đó nha. Đó. Thì tức là mình nhỏ một cái giọt nước bự rồi. Đó. Thế mà thấy không? Rõ ràng là mình cứ nhỏ, mình thích bỏ nước vô mà. Và mình cứ tiếp tục bỏ nước một hồi rồi ấy, cái ly nó tràn nó đầy rồi ấy, thì lúc đó mình mới cảm giác là chết rồi, là mình mở không ra được nữa, mình không rỡ ra được nữa.